chuyên mục Văn hóa và du lịch.
Các bạn thân mến, những ngày này, địa danh được nhắc tới nhiều nhất trong những câu chuyện và trong tâm khảm của mỗi người dân Việt Nam chính là Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh. Đúng ngày này, cách đây vừa tròn 45 năm, Sài Gòn, trận địa cuối cùng chứng kiến những giây phút khải hoàn đầu tiên của quân và dân ta sau 30 năm trường kỳ kháng chiến chống Mỹ. Đại thắng 30 tháng 4 năm 1975 đã trở thành ký ức hào hùng nhất, tươi đẹp nhất và Sài Gòn cũng từ đó trở thành cái tên đẹp đẽ nhất, đặc biệt nhất trong trái tim những người lính trận ngày ấy. Gặp gỡ với cựu chiến binh Trần Quang Minh tại thành phố Bắc Giang, cùng với những câu chuyện của ông về trận đánh cuối cùng trên đất Sài Gòn để tiến tới đại thắng mùa xuân năm 1975 sẽ là nội dung chính của chuyên mục Văn hóa và Du lịch kỳ này. Mời các bạn cùng nghe cuộc trò chuyện của chúng tôi với cựu chiến binh Trần Quang Minh sau những thông tin văn hóa và du lịch đáng chú ý trong tuần.
Trước tình hình diễn biến dịch COVID-19 hiện nay vẫn còn phức tạp, xét đề nghị của Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình tại văn bản số 251 ngày 8 tháng 4 năm 2020 về việc tổ chức sự kiện thay lễ khai mạc năm du lịch quốc gia 2020, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch có ý kiến đề nghị không tổ chức lễ khai mạc năm du lịch quốc gia 2020 do không còn phù hợp với tình hình thực tế hiện nay. Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đề nghị tỉnh Ninh Bình tổ chức sự kiện thay thế bằng lễ phát động du lịch quốc gia ngay sau khi Việt Nam tuyên bố hết dịch COVID-19. Mục tiêu chủ yếu hướng tới thị trường du lịch nội địa và một phần thị trường du lịch quốc tế kết hợp công bố các chương trình kích cầu của hàng không, du lịch.
Nhân kỷ niệm 45 năm ngày giải phóng miền Nam 30 tháng 4 năm 1975, 30 tháng 4 năm 2020, Quỹ Mãi Mãi Tuổi 20 và Câu lạc bộ Trái Tim Người Lính phối hợp với Nhà xuất bản Hội Nhà văn Việt Nam xuất bản bộ sách Nhật ký Thời chiến Việt Nam. Bộ sách do nhà văn cựu chiến binh Đặng Vương Hưng chủ biên, gồm 4 tập, mỗi tập dày hơn 1.000 trang, khổ 16 x 24cm. Đây là lần đầu tiên những tác phẩm nhật ký thời chiến Việt Nam hay nhất, nổi tiếng nhất một thời cùng đứng chung trong một bộ sách với 30 tác phẩm của 30 tác giả. Không chỉ có nhật ký Mãi Mãi Tuổi 20 và nhật ký Đặng Thùy Trâm, mà còn có hàng chục cuốn nhật ký chiến trường khác như Gửi Lại Mai Sau của Nguyễn Hải Trường, tức liệt sĩ Công an Nhân dân vũ trang Nguyễn Minh Sơn. Những trang viết của các văn nghệ sĩ nổi tiếng, nhật ký chiến tranh của anh hùng nhà văn liệt sĩ Chu Cẩm Phong, nhật ký chiến trường của liệt sĩ nhà văn Dương Thị Xuân Quý, những ngày trong vòng vây của nhà báo nhà văn Trần Mai Hạnh, những trang nhật ký được sưu tầm in trong bộ sách hầu hết có tuổi đời hơn nửa thế kỷ, trẻ nhất cũng đã 45 năm. Bản gốc nhật ký hầu hết là những trang giấy đã bạc màu, nét mực nhòe, mờ vì thời gian mưa nắng. Hầu hết được lưu giữ trong các bảo tàng có uy tín ở Việt Nam và cả ở nước ngoài.
Cũng nhân kỷ niệm 45 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 30 tháng 4 năm 1975, 30 tháng 4 năm 2020, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam đang tổ chức triển lãm trực tuyến chùm tác phẩm đặc sắc về đề tài kháng chiến chống Mỹ tại website của Bảo tàng và Facebook Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam. Triển lãm gồm 15 tác phẩm đặc sắc nằm trong bộ sưu tập của Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam do nhiều thế hệ nghệ sĩ sáng tác, trong đó có những người trực tiếp có mặt trên chiến trường hay chứng kiến giây phút lịch sử khi đất nước hoàn toàn thống nhất. Các tác phẩm thể hiện bằng nghệ thuật điêu khắc và hội họa với các chất liệu phong phú như gỗ, sơn mài, sơn dầu, lụa đem đến những hình ảnh sống động về cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước ở các chiến trường và hậu phương. Tiêu biểu là các tác phẩm Nắm đất miền Nam của Phạm Xuân Thi, Mẹ kháng chiến của Hoàng Trầm, Bên chiến hào Vĩnh Linh của Đào Đức, Đất này của Tổ tiên ta của Nguyễn Vĩnh Nguyên, Trên chặng đường chiến dịch của Nguyễn Thanh Châu, Bộ đội về và Tài đạn của Lê Thanh Trừ. Đặc biệt, triển lãm giới thiệu hai tác phẩm Nắng xuân 1975 của Nguyễn Quang Thọ và Nắng tháng 5 của Quách Phong ghi lại khoảnh khắc đoàn quân giải phóng tiến vào cửa ngõ Sài Gòn với rừng cờ đỏ sao vàng trong những ngày vui giải phóng. Thông qua triển lãm, người xem có dịp hồi tưởng về chiến công oanh liệt vĩ đại của lịch sử đất nước, đồng thời khơi dậy tinh thần yêu nước, ý chí quyết chiến quyết thắng trong thế hệ hôm nay.
Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long Hà Nội đã giới thiệu tour tham quan ảo 360 độ tại di tích cách mạng nhà và hầm D67 và trưng bày triển lãm online với chủ đề Thần tốc, táo bạo, bất ngờ, chắc thắng, kỷ niệm 45 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30 tháng 4 năm 1975, 30 tháng 4 năm 2020. Đến với tour tham quan ảo 360 độ tại di tích cách mạng nhà và hầm D67, du khách được khám phá một di tích lịch sử cách mạng có ý nghĩa quan trọng đối với lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam. Nơi đây, từ năm 1968 đến 1975, trở thành tổng hành dinh của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Cũng tại đây, Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương đã tổ chức nhiều cuộc họp quan trọng, phân tích đánh giá tình hình cuộc chiến và kịp thời đưa ra những chỉ đạo cho cách mạng miền Nam, thống nhất đất nước.
Ngày 29 tháng 4, một loạt tờ báo in tại Việt Nam cùng tham gia chương trình kỷ niệm 45 năm giải phóng miền Nam thống nhất đất nước theo cách thức rất đặc biệt, tạo lá cờ Tổ quốc bằng trang báo in. Độc giả được hướng dẫn cắt hình cờ Tổ quốc in trên hai mặt của trang báo và dùng một phần trang báo để quấn thành cán cờ. Lá cờ có kích thước nhỏ gọn, có thể cắm trên bàn làm việc, trong phòng khách gia đình, trên xe hơi hay sử dụng nơi công cộng, hòa chung với màu cờ đỏ rực rỡ khắp mọi nẻo đường, ngõ phố nhân ngày kỷ niệm chiến thắng vĩ đại gần nửa thế kỷ trước. Sáng tạo của các tờ báo in để chào mừng 45 năm đất nước thống nhất không chỉ mang lại trải nghiệm thú vị dành cho độc giả, mà còn là nỗ lực nhằm tạo sự kết nối bền chặt hơn nữa giữa độc giả với những trang báo in truyền thống, vẫn đang giữ một vai trò quan trọng trong việc đưa thông tin hữu ích đến mọi miền đất nước, nhất là đồng bào ở vùng sâu vùng xa, các chiến sĩ ngoài hải đảo.
Các bạn vừa nghe những thông tin văn hóa và du lịch nổi bật trong tuần. Thưa các bạn, có nhiều người đặt câu hỏi rằng người lính trở về từ sau chiến tranh, họ được gì và mất gì? Thay cho câu trả lời về cái được, cái mất rạch ròi ấy là những nét cười khẳng khái được tôi luyện từ những gian khổ và hy sinh. Mục tiêu chiến đấu cuối cùng của họ đã đạt được là giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Bắc Nam nối liền một dải, non sông thu về một mối. Hạnh phúc chung của dân tộc cũng chính là niềm hạnh phúc riêng của người lính trở về sau chiến tranh. Với họ, điều động lại giờ đây là những ký ức chiến đấu và tình đồng đội thiêng liêng một thời cùng nhau vào sinh ra tử. Thế nhưng, với cựu chiến binh tham gia chiến dịch Hồ Chí Minh, họ còn ghi dấu hình ảnh về một địa danh Sài Gòn như một kỷ niệm máu thịt trong suốt cuộc đời. Kỷ niệm về Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh trong những ngày đầu tiên ca khúc Khải Hoàn là câu chuyện của chúng tôi với cựu chiến binh Trần Quang Minh. Ông là một trong những chiến sĩ trực tiếp chiến đấu trong chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử tháng 4 năm 1975.
Quý vị và các bạn thân mến, kỷ niệm về Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh trong những ngày đầu tiên ca khúc Khải Hoàn là câu chuyện của chúng tôi với cựu chiến binh Trần Quang Minh. Ông là một trong những chiến sĩ trực tiếp chiến đấu với kẻ thù trong chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử tháng 4 năm 1975. Xin được cảm ơn chú Minh đã dành thời gian với chương trình ạ.
Xin cảm ơn các quý thính giả còn Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Bắc Giang.
Chú Minh ơi, nhớ lại thời khắc lịch sử của chiến thắng 30 tháng 4 năm 1975, đối với chú đó là những cái khoảnh khắc như thế nào ạ?
Phải nói là cái ngày 30 tháng 4 năm 75 cách đây 45 năm thì cái 9 giờ 30 thì đơn vị của chúng tôi đã đúng vào mục tiêu cuối cùng là Bộ Tổng tham mưu Ngụy, mục tiêu cuối cùng của đơn vị thì không khí lúc bây giờ là niềm vui, hạnh phúc, tích tụ, kìm nén bấy lâu như được vỡ òa, phút chốc rừng cờ hoa và dòng người hân hoan đổ ra đường trong giờ phút lịch sử ấy. Một cảm xúc khó diễn tả ngập tràn trong tôi. Dọc đường tiến quân vào Sài Gòn, bà con ùa ra chào đón đoàn quân chiến thắng mang nhiều cờ hoa, ảnh Bác và cả quà băng rôn tặng các chiến sĩ giải phóng.
Vâng, chắc chắn đó là những cái khoảnh khắc không bao giờ quên phải không chú? Cháu được biết là trong chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, đơn vị chú thì nằm trong cánh quân phía Bắc đánh vào Sài Gòn. Vậy những diễn biến cuối cùng của trận đánh diễn ra như thế nào ạ, thưa chú?
Tức là ngày 16 tháng 3 năm 75 thì quân đoàn 1 là một trong những quân đoàn chủ lực của Bộ đang ở Thanh Hóa. Thì vào sau khi mở chiến dịch Hồ Chí Minh mới vào thì vào hành quân bằng xe thần tốc. Thì chúng tôi đi đến đâu thì lúc bây giờ toàn cơ giới và đi đến đâu thì đã các đơn vị bản đã giải phóng. Thì sau khi vào đến Huế thì bắt đầu chia thành cái cánh quân của chúng tôi đi lên đường Hồ Chí Minh, đi xuống Kon Tum và xuống Lái Thiêu. Mục tiêu của chúng tôi là đánh cái đồn Lái Thiêu để chiếm cầu Vĩnh Bình để bước sang Bộ Tổng tham mưu ở Sài Gòn. Thế cho nên cái trận ác liệt nhất là ở cái quận Lái Thiêu. Đây là địch nó phòng thủ đưa xe tăng và lực lượng mạnh kể cả pháo 175 để phòng thủ cái cầu này. Thế nếu mà không chiếm được cầu này thì nhất định là sẽ không vào Sài Gòn đúng mục tiêu theo Bộ Quốc phòng giao. Cho nên là cái trận chiến đấu ở đấy diễn ra rất ác liệt. Và cái thời khắc lúc bây giờ tôi là chính trị viên đại đội, đồng chí đại đội trưởng lúc bây giờ thấy tình hình xe tăng rất là nó phản kích rất là ác liệt, đồng chí cũng ngồi nhảy xuống dùng B-41 bắn năm xe tăng và đồng chí hy sinh ngay tại cửa ngõ Sài Gòn lúc bây giờ. Thì nhưng mà cũng may là nó chưa đánh sập cầu, chúng tôi đã xung phong, đơn vị đã xung phong mở cửa vào cái cầu Vĩnh Bình, và sau khi mà chiếm được cầu Vĩnh Bình thì mở toang cánh cửa vào Sài Gòn sáng 30 tháng 4. Đấy.
Vâng, vậy đó có phải là lần đầu tiên chú đặt chân tới Sài Gòn không ạ? Và khi ấy thì những cảm nhận và những cái quan sát của chú Minh về một Sài Gòn như thế nào ạ, thưa chú?
Trên đường hành quân thì đi các ở phía ngoài, mặt trận phía ngoài thì chúng ta phải dùng hỏa lực uy hiếp, và đồng thời là nhìn cái không khí chiến tranh thì nó rất là có. Nhưng mà sau khi qua cầu Vĩnh Bình vào Sài Gòn thì chúng tôi hình dung, tức là trước đây thì nghe đài nói là Sài Gòn là một cái thành phố hoa lệ và là cái hòn ngọc của Đông Nam Á, nhưng mà chúng tôi chưa hình dung nổi. Và đồng thời cũng may là cái dẫn đường lúc ấy có mã 6 ngẫu là dẫn đường cho trung đoàn 27 của chúng tôi đi rất nhanh và đi thẳng vào Sài Gòn, cách cầu Vĩnh Bình vào mục tiêu cuối cùng ở Sài Gòn có 10 cây số mà đi bằng cơ giới thì cũng rất nhanh, nên là mã dẫn đường chỉ đường đưa bản đồ cho chúng tôi đi. Thì vào sau khi 9:30 thì bắt đầu là vào chiếm được cái bộ tổng tham mưu. Và trên đường đi thì phải nói là chúng tôi thấy cùng hình dung được một cái thành phố, chưa bao giờ chúng tôi thấy một cái thành phố như thế, bởi vì là toàn ăn rừng đánh nhau bao nhiêu năm không biết hình dung được thành phố như thế nào. Nhưng lúc bây giờ chúng tôi thấy là chứ không thấy một cái không khí chiến tranh máy, tức là dân ùa ra đường, nhà nguyên vẹn, không có một gì là chiến tranh, bởi vì không có tàn phá một cái gì cả, mà địch đầu hàng và không chống cự rất yếu ớt, cho nên là các cái cơ sở hạ tầng là vẫn nguyên. Thì và trên đường đi thì phải nói là dân đã úa ra đường, thì phải nói tinh thần lòng dân, các cái lực lượng của nhân dân đã chuẩn bị sẵn, cho nên là đón tiếp các cái đoàn tiến quân của đơn vị về rất là thuận lợi, và cờ hoa rực trời. Tôi thấy không khí lúc bây giờ không hình dung nổi là có một cái cuộc chiến tranh mà kết thúc bằng tươi đẹp như thế.
Vâng, trước khi tiến quân vào Sài Gòn ấy, chú có hình dung hay là tưởng tượng về địa danh này như thế nào không ạ?
Trước đây thì tôi nghe tưởng tượng tức là thành phố là nói là hòn ngọc Đông Nam Á, thì chúng tôi chắc là bảo là cuộc khí còn hơn cả Hà Nội. Thế nhưng mà phải vào trong đấy thì phải nói là cái phạm vi rất là rộng, nhà cửa cùng tương đối khá. Thế là hai bên cùng sau này cùng thật ra chưa hình dung nổi, mà lần đầu tiên đặt chân đến. Mà cái lúc bây giờ không nhìn cái không khí đấy, mà chủ yếu nhìn không khí rừng cờ của người đó là dân dân đón tiếp quân chiến thắng tiến vào Sài Gòn thôi. Đó.
Vâng, chú là một người rất may mắn khi được chứng kiến Sài Gòn trong ngày đại thắng 30 tháng 4 năm 1975. Và chú Minh có thể chia sẻ với các thính giả đôi chút về hình ảnh Sài Gòn hôm đó thì như thế nào được không ạ?
Hình ảnh Sài Gòn lúc đấy phải nói là rừng cờ rừng người. Thế là nhưng mà rất trật tự. Phải nói là dân đứng ra hai bên rất trật tự, vì có lực lượng thanh niên, sinh viên nội thành làm cái trật tự, cho nên là phải nói là để mở được, dành một cái đường cho quân tiến quân, gồm có xe tăng rồi bộ binh rồi kéo và 5 mũi tiến quân vào, rồi không khí lúc bây giờ phải nói là không có gì mà tả được.
Vâng, qua những chia sẻ của chú thì cháu có thể hình dung được một phần không khí hân hoan, hạnh phúc tột cùng của cả nước hướng về Sài Gòn ngày hôm ấy. Và sau này trở về công tác tại miền Bắc thì chú Minh có trở lại thăm Sài Gòn lần nào không ạ?
Phải nói là tôi cũng rất may mắn là sau năm 75 thì may mắn là cái 2005, tức là nhân kỷ niệm 30 năm giải phóng Sài Gòn, thì cựu chiến binh báo quân đội, cựu chiến binh Việt Nam phối hợp với công ty Mai Linh tổ chức một cuộc hành quân tiếp lửa truyền thống vang bài khúc quân hành cho cựu chiến binh tiêu biểu cả nước, thì gồm có anh hùng dũng sĩ diệt Mỹ, thôi là các nhân chứng lịch sử tất cả cả nước của 1.000 thôi. Thì tôi cũng rất may mắn là một trong cái 11 đồng chí của Bắc Giang, bởi vì là có huân chương, có dũng sĩ diệt Mỹ và đồng thời là người trực tiếp tham gia, được chọn đi Mai Linh về tận tỉnh đón một xe đi về Hà Nội, rồi tổ chức một cuộc hành quân 14 ngày trên từ Hà Nội đến đúng 30 tháng 4 là có mặt ở sân Dinh Độc Lập, cũng như là nắm cánh quân ngày xưa, dừng lại như nắm cánh quân ngày xưa. Thì sau 30 năm tôi trở lại Sài Gòn, mà so với cái 30 tháng 4 năm 75 thì phải nói là Sài Gòn lúc này là thay đổi, thay ra đổi thịt rất nhiều, đường phố rộng đẹp hơn, nhiều nhà cao tầng hơn, đời sống nhân dân cao hơn, thân thiện hơn. Thành phố Hồ Chí Minh lúc bây giờ trở thành như là một thành phố đặc biệt, đầu mối giao thông và giao lưu lớn nhất của cả nước, cho nên là chúng tôi cảm nhận là phải nói sau cái cuộc hàn gắn vết thương được chủ trương của Đảng khôi phục lại cái những cái vết thương chiến tranh thì thành phố Hồ Chí Minh là một thành phố năng động nhất và hàn gắn vết thương nhanh nhất so với các nơi.
Chú có thể chia sẻ một kỷ niệm với Sài Gòn mà chú không thể là quên nào quên là gì không ạ?
Cái kỷ niệm thì cái ngày sau khi mà sáng 30 tháng 4 vào cái mục tiêu cuối cùng xong thì chúng tôi nhớ đến cái lòng dân và đặc biệt là Mã Sông Gấu. Thế là sau khi hân hoan giao mục tiêu cho ban quân quản xong thì chúng tôi là đơn vị chúng tôi phải quay lại chỗ Lái Thiêu để gặp bà mẹ Sáu Ngẫu. Bởi vì không có bà mẹ thì chúng tôi chắc là vào mục tiêu không thể đúng thời gian được. Mà phải nói lòng dân bà mẹ này cả một cuộc đời hy sinh cho cách mạng nhưng làm vùng ở đấy. Và có một cái bản đồ cho chúng tôi để đi nhanh như thế thì chúng tôi sau khi chiến thắng chúng tôi phải nghĩ đến mẹ. Vấn đề thứ kỷ niệm thứ hai là đồng chí đại đội trưởng của chúng tôi hy sinh ngay cửa ngõ Sài Gòn. Mà lúc bây giờ chúng tôi chỉ có gửi thi hài của đồng chí ở đấy để chúng tôi tiến quân cho kịp. Thì sau khi buổi chiều hôm 30 là chúng tôi trở lại thăm mẹ và đưa hài cốt của đồng chí đại trưởng. Sau này đồng chí được tuyên dương anh hùng, được lực lượng vũ trang. Hy sinh đúng tối, chiều tối 29 tháng 4 ngay cửa ngõ Sài Gòn. Đây là những cái kỷ niệm mà cách đây 45 năm chúng tôi không bao giờ quên. Mà cứ đến 30 tháng 4 là chúng tôi lại buồn ngồi nhớ lại một là lòng dân, hai là cái tình đồng chí đồng đội hy sinh để cho cái trận thắng cuối cùng của chúng ta như thế đấy.
Vâng, xin được cảm ơn chú Minh với câu chuyện về một Sài Gòn trong mắt một cựu chiến binh như thế. Sài Gòn trong mỗi người với những hình dung và tình cảm khác nhau, nhưng với những cựu chiến binh đã dành một phần mồ hôi, xương máu ở nơi này, thì Sài Gòn đã trở thành máu thịt của họ.
Câu chuyện với người cựu chiến binh của chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử đã khép lại chuyên mục văn hóa và du lịch kỳ này. Cảm ơn các bạn đã quan tâm lắng nghe. Thân ái chào tạm biệt.